Đấy, đấy cái khả năng quá quen như vậy thì Đức Quán Thế Âm đã cứu khổ độ nạn cho chúng sanh từ vô thủy, từ bao giờ đến giờ, đời đời kiếp kiếp chỉ một lòng một dạ cứu khổ độ nạn cho thế gian. Thế cho nên cái việc nó ứng là nó thành, nhận vận là nó thành. Cũng như chúng mình viết chữ bây giờ, không phải định tâm, không phải khởi công việc, mà cái người ấy ở đây nói nhậm vận. Nhậm vận cái người ấy tự thấy mình được thoát khổ. Thì cái việc này pháp sư ngài đã nói là cái trí tuệ phàm phu chúng mình không thể hội được, nghĩa là không hiểu được đâu, không phải suy nghĩ gì, chỉ nên biết rằng ngài bây giờ cái thần lực cứu khổ độ nạn của ngài nó cũng như chúng mình bây giờ biết đấy, nó đã thành thói quen và nhậm vận nó tự thành, cho nên gọi là nhậm vận. Tới cái ngôi này là cái ngôi Bồ Tát thực hiện được cái vô công dục đại. Tiếp chánh pháp tánh và cũng nhận nghĩa từng câu và lên đến tột đỉnh như đó. Chánh pháp, cái tánh của chánh pháp, ta nói tiếp thì dĩ nhiên rồi, cái thánh chủng là cái chủng, là cái mầm để thành ông thánh, nghĩa là ngài trở về cái tánh chánh giác, cái tánh chánh pháp, tức là cái tánh, cái tức là cái tánh của ông thánh, tức là thành Phật. Thì đến ngôi này phải tên là ngôi gì? Địa. Cái ngôi tột đỉnh rồi thì mỗi địa phá một phần vô minh, tức là chứng được một phần pháp thân. Tới đây các ngài mới thấy được hoàn toàn mình ở khắp cả pháp giới. Mỗi địa thì chứng được một phần, đến ngôi địa thứ 10 là chứng được hoàn toàn tất cả, thấy mình ở khắp. Đến kim cương vị, tức là tới cái ngôi này thì các vị trừ sạch vô minh, đến cái ngôi cuối cùng kim cương vị trừ sạch vô minh, tức là tự hiệu giác và thành Phật. Bồ Tát Pháp Sư cần hiểu rõ những tấm nói trên, nhất là những quán hạnh đa thiểu. Nói trên là những tánh nào? Thế nào là quán hạnh đa thiểu? Trên, từ trên mình đã học đấy, các vị tu không quán này, rồi giả quán này, rồi chung quán này. Thế các ngài tu các pháp quán ấy thì các vị thầy dĩ nhiên là phải biết rõ tu ngôi nào, phải quán thứ nào, quán nhiều quán ít, vào sâu. Thì một cái việc này các vị thầy biết để mà dẫn đường cho học trò. Con nói tiếp, thì tập trùng tánh, tức là 10 trụ, 10 ngôi trụ mình cũng tu không quán, mình mới tập thôi. Thế giờ đến 10 hạnh là trường dưỡng tánh, đó là 10 hạnh, thì mình tu không quán nhiều hơn. Tại làm sao tu các công hạnh mà lại phải tu không quán nhiều? Không quán tức là bát nhã, đối đầu với đủ thứ chúng sanh. Mà nếu mà mình không vào sâu thâm nhập được cái pháp bát nhã, mà mình cứ chấp sự này chấp sự kia, thì làm sao mà tâm được bình an? Cho nên phải có pháp bát nhã để mình thấy rõ đó là hư vọng. Trong khi đương đầu với tất cả các thứ chúng sanh, đủ các thứ tánh nết, chúng mình biết nó huyễn nó giả, cho nên cái tâm thì mới không khỏi cái tham sân si. Thế cho nên ở 10 ngôi hạnh chuyên tu lục độ vạn hạnh thì lại phải quán, phải có bát nhã, lúc nào phải có bát nhã hiện tiền. Đến đạo trùng tánh, tức là cái ngôi Bồ Tát tu về đạo chủng tánh cũng là ở trong thập mười hạnh đó. Thì cũng đạo chủng tánh tức là ngôi mười ngôi hồi hướng đó. Thì lúc bây giờ là mới có hướng về chân như, thì cũng phải tu chung quán, nhưng ít. Đến khi lên những ngôi cuối cùng ở ngôi thập địa là thánh, gọi là chánh pháp tánh ngôi thập địa, thì lúc bây giờ phải tu chung quán nhiều, bởi vì gọi là dùng cái tánh Phật mà sống với chúng sanh, để nhớ cho ra tất cả chúng sanh đều hoàn toàn đầy đủ tánh Phật. Đại chúng đọc tiếp, nơi cho rằng đây là hữu tướng, tức là trong cái lúc mình tu, mình còn thấy có mình tu và có cái pháp mình đang tu, thấy cái chỗ dục không phải tu, thế thì gọi là hữu tướng. Thế còn vô tướng là người ta, các ngài đã quá quen, đã thuần thục nhậm vận, cứ thế vào tu, không còn phải để ý những chuyện mình tu. Đấy. Cũng như chúng mình bây giờ tu hữu tướng, là như chúng ta bây giờ phải cạo đầu, phải đắp y, phải thọ giới, phải lễ bái, phải tụng niệm, phải tất cả những cái gọi là sự tướng, thì gọi là hữu tướng. Chúng ta còn phải hữu tướng, thế giờ phải có giờ ngồi thiền, giờ niệm Phật. Đấy. Chúng ta hiện tại bây giờ gọi là hữu tướng, chuyên tu phải có cái những cái hình tướng. Thế còn những các hòa thượng, các quý hòa thượng đã lớn tuổi, các ngài không có như chúng mình, các ngài ở riêng một ở trên những cái miền, những cái nơi, những cái chỗ vắng vẻ. Thế rồi các ngài an định cái tinh thần, các ngài làm cái gì chúng mình đâu có biết. Để tu như thế gọi là vô tướng, có tu nhưng mà người ngoài không trông thấy cái tu của các ngài, thế thì gọi là vô tướng. Thế nào ở đây gọi là xuất với nhập?
Chúng bạch thầy, ở đây nói xuất nhập có nghĩa là xuất định và nhập định.
Thế thì làm sao? Cái gì mà phải cần cái ông thầy? Nhớ là cái bài mà mình đang học là về cái việc ông thầy phải biết để dạy các học trò. Thế vậy trong cái lúc trước hết mình phải nhập rồi mình mới có xuất. Hình như chúng mình bây giờ tôi chưa vào sâu được như các ngài, nhưng mà chúng mình ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền thì phải bắt đầu vào ngồi, thì phải tập hai cái chân, phải tập cái lưng cho nó thẳng, cái đầu cho nó ngay. Đấy nghĩa là những cái phương pháp lúc bắt đầu vào ngồi mình phải ngồi như thế nào cho đúng pháp, thì cái vị thầy phải để ý học trò. Như chùa mình, các sư cô chi chúng phải để ý trong chúng của mình, sư cô chi chúng, cái vị nào lo chúng của mình, phải ngó xem các em nó ngồi có được đúng không. Hình như bây giờ các chị em mà ngồi học, ngồi viết thế này, các cô chi chúng cũng phải để ý, nhiều khi nó sát cái mắt nó xuống thì về sau nó bị cận thị, nó ngồi còng cái lưng, cho nên các cô giáo phải để ý cái cách ngồi khi các em bắt đầu ngồi viết, phải nhìn để ý. Thế đây là nói chuyện một tu thiền, thì các cô chi chúng khi các em bắt đầu vào ngồi phải nhìn xem cái nó ngồi kết bán già, nữ thì không có kết già, bên nam rồi thì mới kết già. Nữ thì cái sinh lý, cái ruột, các cái bộ phận ở bụng ngồi kết già không có được, không nên. Các hòa thượng quý hòa thượng dạy là nữ chỉ ngồi bán già thôi. Thế nhưng mà mình ngồi phải có cái bồ đoàn, cái cách thức ngồi thế nào, cái lưng phải thật thẳng. Cẩn thận chị em nhớ, cái lưng phải giữ cho thật thẳng thì mới tránh điện. Nếu cái lưng nó còng thì khó mà chánh niệm được. Cho nên những các cụ già khó tu, còn trẻ phải giữ gìn cái lưng của mình cho nó thẳng. Thì nếu mà cái cơ lưng còng nó là hết thì không có thể chánh niệm được. Cho nên phải giữ cái lưng thẳng, cái đầu cũng phải thẳng, con mắt mở vừa phải vừa chừng. Cần lắm thì mới nhắm mắt, còn bình thường thì mở, để cho nó khỏi có cái phía ám. Thế đấy thì những cái phương pháp lúc bắt đầu vào ngồi thì gọi, ở đây gọi là nhập định. Chúng mình thì chưa có hẳn là nhập định, nhưng mà chúng ta cũng gọi là ngồi thiền, bắt đầu vào ngồi. Và khi giải thiền, tức là xong hết cái giờ thiền, thì tôi thì chúng mình có nói chuyện chúng mình vậy thôi, chứ còn việc cao xa của các ngài chúng mình không biết đến. Nhưng mà của chúng mình thì khi mà xuất thì dĩ nhiên vừa mới ngồi an định, toàn thể cái khí lực của mình nó yên tĩnh. Cho nên bây giờ bắt đầu mình trở ra động, thì trước hết mở hai ngón tay mình cử động những ngón tay để cho nó thoải mái. Thế rồi mình duỗi tay duỗi chân, rồi phải xoa bóp. Thế những cái là những cái phương pháp để tới lúc ra ngoài, như vậy về sau nó mới không có bệnh. Chứ thân đang tĩnh khí mà đến lúc ra động ngay thì không nên. Cho nên phải xoa bóp toàn thân. Thế thì những cái phương pháp lúc vào thiền và lúc giải thiền đều có phải khó. Thì những các bậc thầy tùy trình độ mà giúp cho chị em học thêm. Thế đây nói về sơ thiền. Sơ thiền thì phải có năm, gọi là năm chi. Tức là sơ là bắt đầu tu thiền. Đây là các vị tu về hơi thở. Từ sơ thiền lên đến tứ thiền là các ngài chuyên về hơi thở. Chùa chúng mình cũng có tập qua loa. Buổi sáng các em có ngồi thận tập thở không? Bây giờ có không? Sao lại không? Thở là cái rất cần. Trong chúng đừng bỏ cái giờ thở. Mà cái giờ thể dục như thế, trong cái lúc vừa thể dục, vừa hô từ bi quan, mà vừa phải có cái hơi thở đều hòa. Cái hơi thở đều hòa là cái cần lắm. Bởi vì hơi thở có đều hòa thì cái nhịp tim, máu của mình, cái tim nó đập và máu đi khắp cơ thể, nó mới an ổn điều hòa. Cái hơi thở điều hòa là điều hòa tất cả cái bộ máy tuần hoàn, tức là máu đi khắp cơ thể được điều hòa. Mà khi cái hơi thở điều hòa thì cái bộ thần kinh của chúng ta nó được an. Cái thần kinh mà an ấy, thì đấy là một cái thứ bổ dưỡng rất cần thiết yếu cho sức khỏe con người. Thế cho nên cái việc hơi thở hàng ngày, cái giờ đó thì sư cô phải kiếm cách thế nào, chứ đừng có để các em nó bỏ qua. Vì đây cái dưỡng khí, các con phải nhớ, chúng ta ăn ấy, đấy, người ngoài đời người ta ăn 3 bữa, chúng ta ăn 2 bữa. Như thầy ăn 1 bữa mà thầy cũng thấy là vừa rồi, không cần phải hơn nữa. Thế nhưng mà thở thì phải thở suốt ngày, suốt đêm, ngủ cũng vẫn phải thở. Thế thì các con biết là cái dưỡng khí nó cần cho chúng ta lắm, cần hơn cái thức ăn. Thế cho nên cái chuyện luyện hơi thở đều hòa là cái rất cần. Và ở cái chỗ thoáng khí, như nhất là các cụ lớn tuổi thì cần ở chỗ thoáng khí. Thầy nhớ, thầy chính bản thân thầy kinh nghiệm. Hồi đó thầy ở Chánh Truyền An. Chánh Truyền An bây giờ vẫn còn đấy. Cái hồi thầy mới lên đây, thầy ở Chánh Truyền An. Thế thì cái bà chủ nhà đó, bà theo kiểu ở bên bên Nhật. Nhật người ta hay có độc đất, thành ra người ta làm nhà, cái nhà hai tầng, nhưng cái tầng dưới người ta làm ở dưới đất, chỉ có cái tầng trên để đi lại ra vào. Nhưng mà thực ra có cái tầng dưới, mà bà cũng theo kiểu bên Nhật đủ thứ kiểu mới, à nghĩa là coi như đầy đủ tiện nghi lắm. Thế thầy lên thầy ở cái nhà ấy thì thầy cũng thấy nó đầy ánh sáng, cũng đầy đủ tiện nghi, tuy là nó ở dưới nhưng mà nhà kiểu mới, thành thầy thấy nó đầy đủ, thầy ở một cái yên tâm lắm. Nhưng một thời gian sau thầy mắc cái bệnh, nó cứ nhức mỏi khắp cả toàn thân, nó nhức mỏi khắp toàn thân mà khổ não lắm. Mà ông Như Thông hồi đó ông ấy có cả một cái hiệu thuốc tây, cứ có cái thuốc nào tốt nhất quý nhất thì ông mới cho thầy chích cả ngày, uống cả ngày các cái thuốc mà nó cứ không khỏi, nó cứ nhức mỏi khổ não lắm, tức là nhức suốt từ đỉnh đầu đến chân khắp người cứ nhức mới mỏi. Thế cái hôm đó cái bà chủ cái chùa đó, cái bà mới đi sang Nhật, đã lại bà chuyên học đạo ở bên Nhật, bà chuyên tu thiền mà bà giàu lắm, bây giờ bà ở sang bên Mỹ bà ở rồi. Đấy. Thế thì bà làm cái chùa đó, bà cho thầy gọi tên là Chánh Truyền An, bà làm theo kiểu Nhật, nghĩa là tân thời kiểu mới đủ thứ tiện nghi. Thế rồi bà cái hồi đó bà mới đi sang, bà đi sang bên Nhật, bà đi học, bà lại đi học, thường bà vội hay qua bên Nhật. Cái hôm đó bà đi thì bà mới đưa cho thầy 4 lạng vàng, bà bảo rằng đây con gửi, con cúng sư cô vì con đi lâu, con đi sang Nhật 6 tháng con mới về, thì đây con gửi cúng sư cô để sư cô giữ để ngộ nhỡ có câu chuyện gì cần đến trong lúc con đi vắng ở nhà, còn việc ăn uống hàng ngày thì con đã có đợi chu đáo, đã thuê người nấu cơm các thứ cho thầy đầy đủ rồi, nhưng mà ngộ nhỡ có chuyện gì cần đến thì bà đưa cho thầy 4 lạng vàng. Thì cái hồi đó thầy cũng còn trẻ như các con, thầy cẩn thận, cho nên thầy bảo không, tôi vượt nhà Phật không có cho phép cầm tiền cầm vàng, không được giữ cái gì cả, cho nên tôi không biết. Thôi bà cứ có công việc bà cứ đi mà cứ yên tâm đi, rồi tôi ở nhà tự nhiên nó không có chuyện gì đâu. Thế thầy không nhận. Thế thì ra bà ấy có một đứa con đấy, ở nhà bà ấy ở gần ngay cái Chánh Thiên An, bây giờ là thành cái chùa rồi. Đấy. Thế cái hồi đó là cái nhà tư gia bà ấy ở bên cạnh, bà gần đấy, gần sát đấy, cách có cái vườn đấy. Thế thì cái người con trai của bà ấy, nó thế nào nó biết, trong cái khi bà ấy đi vắng, bỗng nhiên nó trèo lên trên mái. Ở trên mái có một tầng lầu nhỏ nhỏ, nhưng mà từ xưa tới nay vẫn đóng kín, thành ra thầy không có lên bao giờ, thầy chỉ ở 2 cái tầng dưới thôi, còn cái tầng thứ 3 ở trên thầy không có, xưa nay có đóng kín thầy không biết. Thế bỗng nhiên cái thằng bé đó, nó lại chạy tới sang cái thấp của thầy, nó trèo lên trên cái tường thượng, cái tầng lầu cao thứ 3 đó, nó mở toang các cửa ra, nó mở tung hết cả ra. Thế thì thầy chỉ biết thế, thì thầy không biết gì. Thì ra nó biết rằng bài để cho thầy 4 cái lạng vàng mà bài giấu ở trên cái mái nhà. Thì không nó, trong gia đình người ta nói với nhau thế nào họ biết. Thành ra nó biết là bài để mất, bài để bài giấu thầy không biết. Bài để phần cho thầy. Thế nhưng bài đưa cho thầy không cầm thì bài giấu ở trên. Nhưng mà bài cho các thằng con của bài nó biết. Thế trong lúc bà đi vắng nó leo lên nó lấy 4 cái lạng nó xài. Thế thành nó mới mở tung cửa ra. Thế thầy thấy cái tầng thứ 3 ở trên lầu 1 mở cửa tung cả ra. Thế thầy leo lên trên thầy học. phải đọc kinh, đọc sách, phải leo lên trên. Thế là thầy leo lên trên đó là thoáng khí. Đã. Bởi vì tầng cao là thoáng cửa mở rộng hết tất cả, trên cái tầng cao thoáng khí. Thế là thầy khỏi bệnh, chả phải thuốc men, chả phải gì. Từ đấy thầy mới biết rằng cái không khí rất là lợi. Tất cả trẻ thì không có cái bệnh đau nhức, chứ các cụ là hay có cái bệnh đau nhức. Cần ở ra thoáng khí ở bên ngoài, cho nên bây giờ thầy cứ đi ra ngoài thử niệm Phật, đi ra ngoài sân để lấy cái không khí. Đấy là cái thứ thuốc bổ cần yếu cho chúng mình. Chứ không cứ đi uống thuốc nào. Ông thầy nhớ ông Như Thông, ông có cả một hiệu thuốc Tây, các thứ, các nước, nước Pháp, nước Anh, ông ấy buôn các thứ thuốc ở khắp nơi. Mà ông ấy cho thầy bao nhiêu thuốc, cứ chích, cứ uống mà chẳng khỏi gì cả. Đấy, đến khi ra có cái không khí nó thoáng, nó thoáng khí, ấy thế là thầy khỏi. Thế từ đấy thầy mới biết. Cho nên các con phải nhớ là cái thoáng khí là cái cần lắm. Thứ nhất là đừng có ngồi xuống đông, đông như thế này là phải mở tung cửa ra, chứ cái hơi thở của mình thở ra. Đấy, chúng ta thở vào, cái dưỡng khí nó vào phổi, nó đốt những các cái chất đen đen, máu cũ nó có màu đen, đấy, nó đốt. Thế là bao nhiêu những cái chất nó thành cái thán khí, nó theo cái hơi thở nó đi ra. Cái thở ra là rất độc, cái thở vào ấy là lấy cái dưỡng khí để bổ. Bao nhiêu chất độc ở phổi mình, nghĩa là máu nó đi khắp cơ thể, nó lấy tất cả những các cái chất bẩn đó, nó đưa lên phổi. Thế mình thở thì cái hơi cái dưỡng khí nó đốt những các cái chất ấy, thế là nó thở ra, thì thành này gọi là thán khí, là độc. Cho nên ngồi bên cạnh nhau thở lẫn cái hơi thở của nhau là rất độc, nên riêng biệt, ngồi riêng, im ít cái chuyện mà trụng đầu. Bởi vì hơi thở lẫn nhau là độc lắm, bởi vì nó bao nhiêu chất độc ở trong cơ thể nó thải ra ngoài, mình lại đi mình thở vào, thế cho nên hại. Thế buổi nhất là buổi tối cái chỗ ngủ nên thoáng, chứ đừng có ngủ xin xít nhau là độc. Thế cho nên các cụ mà thấy trong cơ thể nó mỏi nhọc nên đi ra ngoài để lấy cái dưỡng khí, thì chẳng phải thuốc men gì cả mà tự nhiên nó khỏe. Bởi vì chính cái thiếu không khí là cái độc nhất thế cả. Anh nói, đấy thầy nói về cái sơ thiền, mới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là người ta tu về cái hơi thở. Thế cho nên thầy yêu cầu tất cả chị em phải nhớ, chúng mình thì không có chuyên môn về dùng cái hơi thở để đến chứng quả, nhưng mà chúng ta phải có giờ ngồi để điều hòa cái hơi thở, ít nhất mỗi ngày cũng phải có nửa giờ. Thì cái việc này thầy xin với tất cả các cô chị chúng, các chị em, bằng cái sự lưu tâm, thầy xin các em ngày nào cũng phải có giờ quán bất tịnh để tẩy trừ ba cái độc tham sân si, và ngày nào cũng phải có nửa giờ, nếu không được nửa giờ thì cũng phải 20 phút, để điều hòa cái hơi thở, lấy cái dưỡng khí. Mà thứ nhất những cái tập thể dục phải ra cái chỗ thoáng, mà trong cái khi thể dục mỗi một động tác phải thở theo, thở vào thở ra điều hòa. Để nếu mà cơ thể mà nó không có dưỡng khí thì cái đầu óc nó không có chất liệu giác ngộ được. Muốn giác tỉnh, muốn thông minh thì phải có dưỡng khí ở trong hấp, trong phổi, trong mạch máu, nghĩa là ở trong đầu phải khỏe. Cho nên các ngài tu thì bắt đầu thì gọi là sơ, đến lớp thứ hai gọi là nhị, đến lớp thứ ba gọi là tam, đến lớp thứ tư gọi là tứ, thì bốn cái môi thiền này đấy, người thế gian người ta cũng phải tu tập bốn cái môi này thì người ta lên cõi trời, được cái cõi gọi là ở cõi gọi là sắc giới. Lên đến cõi này trở đi thì người ta hết cái sân, từ cõi sắc giới tới vô sắc giới hoàn toàn không còn sân nữa. Thiền phàm phu người ta tu người ta cũng được như thế, nhưng mà thiền cũng cái thiền này mà Phật thêm một cho chúng ta phải có cái bát nhã, để có cái bát nhã giải được cái ngã ái ngã chấp thì mới thoát cái luân hồi. Thế ở ngôi sơ thiền này có giác quán chuyên để theo dõi cái hơi thở, cái chữ giác là biết, còn chữ quán là mình lại soi lại mình, trong khi mình hơi thở mình soi lại mình. Đấy, cho nên chữ quán, quán nghĩa là giác, nhưng mà rõ ràng cẩn thận hơn, thế thì gọi là quán. Mình thấy rõ cái hơi thở ra vào và mình quan sát rõ ràng, cái gọi là giác và quán. Thì bởi vì an định trong cái hơi thở cho nên cái tham, cái sân nó tan đi. Nó có tan hết hay không thì không biết, nhưng mà cái lúc bây giờ nó không khỏi hiện hành được, cho nên gọi là hỷ, nghĩa là mình đang ở bên ngoài, cái tâm nó đang chao động, bây giờ được bình tĩnh. Chữ mừng nghĩa là cái vui, nhưng mà cái vui nó động thì gọi là hỷ, là mừng, còn lạc thì là vui. Thế rồi cứ an định tinh thần như thế thì gọi là nhất tâm. Thế là chúng ta tu được thành tựu được có năm việc là giác, quán, hỷ, lạc và nhất tâm. Thế tu một thời gian tiến lên thì những cái này phải những vị tu chuyên môn, cả ngày biết được mình tới đâu tới đâu. Thế tu sơ thiền rồi lên đến nhị thiền thì cũng vẫn không còn giác, không còn quán nữa, bởi vì việc hơi thở này đã nhậm vận, đã coi như thuần thục rồi, cho nên không còn có giác có quán nữa, chỉ còn nhưng mà vẫn còn lại hỷ lạc và nhất tâm. Thì trong tâm lúc bây giờ an tĩnh cho nên gọi là nội tịnh. Thế là còn bốn chi: nội tịnh, hỷ lạc và nhất tâm. Lên đến tam thiền thì xả cái hỷ, bỏ cái hỷ, thành ra vẫn nhưng mà thêm cái niệm và huệ. Bởi vì lên đến tam thiền thì cái tâm nó sáng suốt và nó định hơn dĩ nhiên, cho nên thành ra thêm ba cái là xả, niệm và huệ, thì vẫn còn cái lạc với cái nhất tâm. Rồi lên đến tứ thiền ấy, thì xả tất cả, cho nên gọi là xả, xả cả khổ cả vui tất cả. Bây giờ chỉ còn giữ có một cái nhất tâm ở cái chỗ là cái tâm bình lặng thôi. Lên đến tứ thiền thì như thế. Ở đây cộng tất cả năm thứ: giác, quán, hỷ, lạc, nhất tâm là năm, cộng với nội tịnh là sáu, xả là bảy, niệm tám, huệ là chín. Thế với lại cái cuối cùng là cái tâm an định về cuối đó, thế là chín. Ở đây gọi là không khổ không vui. Tổng cộng là 10 pháp dụng. Thì đây chúng ta, bởi vì pháp sư ngày ghi ở đây thì thầy cũng chép nguyên văn như thế, thì chúng ta hiểu biết qua loa như vậy thôi. Còn bởi vì chúng ta không có tu về chuyên môn về thiền, cho nên những cái việc này chúng ta chỉ mượn cái pháp môn thiền về hơi thở và quán bất tịnh để cho chị em có một phần nào cần cái công dụng hiện tại mà thôi. Còn về pháp môn xuất thế thì chúng ta tu về tông tịnh độ, chuyên dùng chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu giới tướng chẳng trì phạm nghĩa là thế nào? Thì đã đành nữa, con nói tầm quá. Còn đây bây giờ nói về cái tướng của giới, thế nào là khinh, thế nào là trọng. Tức là ví dụ như một cái giới sát sanh, nếu mà giết người ấy, thì đó là trọng, là tội nặng, tội phải đuổi ra, không cho đi tu nữa. Còn ví dụ như lỡ mà đập phải con gà nó chết, thế thì cái tội nó nhẹ, có thể cho sám hối được. Thế cho nên mình phải biết, mình học về giới, mình phải biết rõ. Thứ nhất là đây nói về chuyện các Bồ Tát muốn làm ông thầy để dạy mọi người, thì trước hết mình phải biết để mình dạy mình, rồi về sau mình giúp mọi người cùng hiểu. Thế thì phải biết cái tướng của giới, khi nào thì phạm nặng, khi nào thì phạm nhẹ, khi nào thì gọi là trì, mà khi nào thì gọi là phạm. Thế nào là người trì giới? Như là giới sát sanh, như con vừa nói, mà hôm nọ thầy có lấy cái thí dụ đó, cái bà mẹ người ta đau tim, mà có cái giấy thép về cái điện tím nói là con người ta chết rồi. Thế nếu mà bà ấy mà biết được cái điện tím ấy thì bà ấy, cái tim nó sẽ đập mạnh, bà ấy sẽ chết theo. Mình biết là cái sức khỏe của bà ấy không nổi. Nếu mà mình nói sự thật phũ phàng thì người ta không nổi. Thế thì mình phải gượng. Chứ nếu mà mình vì giữ cái giới không nói dối, mà lúc bây giờ mình nói thật là đây là con bà chết rồi, điện tím đây, thế thì cái bà ấy phải, bà ấy cũng lăn ra bà chết. Thế thì mình không phải là người trì giới, mà chính là người giết người. Mình giữ cái giới của mình mà để đến nỗi người ta phải chết, thì như thế thành ra mình là người giết người. Thế cho nên như thế là mình phạm giới, chứ không phải là người trì giới. Thế thì đấy, mình phải biết trong cái khi mình giữ giới, mình phải biết tiến thoái tùy cơ, miễn làm thích nào mà sợ đúng cái ý của Phật. Cái ý của Phật là làm cho chúng ta được giải thoát, chứ đừng có khư khư chấp cái sự tướng mà nhiều khi phũ phàng, rồi là gây nên cái nguy hiểm. Thế thế cho nên cái vị Bồ Tát phải học về giới mà nhận định các giới tướng khinh trọng trì phạm. Thì có như vậy mình mới quyết nghi xuất tội. Thế nào là quyết nghi? Em người ta có điều gì nghi ngờ, người ta đến mình giải quyết cho người ta. Thế nào là xuất tội? Là cho người ta ra khỏi cái tội, nghĩa là cho người ta sám hối. Mình phải biết cách cho người ta sám hối. Đấy, như các vị tỳ kheo ni, nhân tiện đây thầy cũng nhắc chị em. Đấy, các tỳ kheo ni phạm một cái tội, tội lớn nhất thì đuổi đi rồi thì không nói làm gì. Chỉ còn đến cái tội lớn thứ hai, tức là tội nặng nhất trong các tội mà còn được tu này. Tội nặng nhất thì các vị muốn xuất tội là chỉ có cách làm vui lòng tất cả chúng trong 15 ngày. Đấy, làm vui lòng tất cả chúng trong 15 ngày thì có thể giải được cái tội nặng nhất trong các tội. Thế thì chị em thấy rằng nếu chúng ta làm vui lòng chị em thì chúng ta có công đức biết ngần này. Mà làm vui lòng giải được tội như thế. Mà bây giờ mình chọc tức mọi người, mình kích cho mọi người phát cáu, thì mình có tổn đức không? Đấy, cho nên chị em phải thấy cái đức hoan hỷ, làm vui vẻ mọi người, công đức lớn, chịu khó, cố gắng, từ nay chừa hẳn cái thói đi chọc người ta. Thầy thì thầy không biết, nhưng mà thầy hôm nay là thầy nhân tiện nói về cái dưới tướng này. Đấy, cái việc xuất tội này, thì thầy nhớ là cái tội nặng nhất của các cô tỳ kheo ni, tội nặng nhất mà còn ngồi ở trong chùa đó. Đấy, mà thì cái tội nặng nhất chỉ có một cách để thoát, để giải tội, là các cô phải làm vui lòng. Nghĩa cái vị phạm tội đấy phải làm vui lòng cả chúng trong 15 ngày thì thoát tội. Thế thì như thế thì thầy mới thầy đem ra cái câu kết là chị em chúng mình nếu mà làm vui lòng trong chúng thì mình được phước rất lớn, mà nếu mà mình là chọc người ta để cho người ta cáu thì hẳn là mình cũng có tội rất nhiều, phải không? Đấy muốn tiêu tội đã có cái phương pháp của các vị tỳ kheo ni đấy, các vị làm chứng là thầy không có nói lao. Đấy, có cái phương pháp Phật cho để xuất tội là làm cho trong 15 ngày làm vui lòng tất cả chị em thì sẽ tiêu được cái tội nặng nhất trong các tội. Vậy thì bây giờ mình làm vui lòng chị em có phải mình được phước rất là nặng, cho nên cố gắng. Thế mà mình làm vui lòng mình được phước thì mình chọc người ta hẳn là mình phải có lỗi, mình phải tổn đức rồi. Đấy.
Thầy, con số 2 là không hiểu đại nhất địa đế thì mù mờ nơi giới lý, tức là thể tánh của giới.
Đệ chữ đế nghĩa là cái trí tuệ quyết định, cái trí tuệ quyết định biết được cái đệ nhất nghĩa, cái nghĩa đệ nhất tức là cái nghĩa cao nhất trong nhà chùa mình học là cái nghĩa gì nhỉ? Là thành Phật, có phải thành Phật đó hơn cả không? Mà muốn thành Phật thì con phải là cái gì là then chốt? Mình phải nhận được cái tánh Phật của mình đã. Nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà của mình. Thế cho nên tánh A-di-đà là đệ nhất nghĩa. Cái đệ nhất nghĩa đế, chữ đế nghĩa là trí tuệ, trí tuệ quyết định biết được cái đệ nhất nghĩa. Nếu mình không biết cái đệ nhất nghĩa thì sao? Mình mù mờ nơi giới lý. Giới lý nghĩa là giới thể. Giới thể nghĩa là cái gì? Chính là chân tâm bản tánh của mình, chính là cái đệ nhất nghĩa này. Đấy. Thế thì mình mù mờ thì mình không thể phát chân tín giải. Thế nào gọi là chân tín giải? Mình hiểu, mình tin một cách chân chánh, nghĩa là đúng pháp. Thế nếu mà mình hiểu được cái đệ nhất nghĩa đó, thì mình mới có cái lòng tin, mình có cái chỗ hiểu đúng, thì mình có cái chánh tín đó. Như thế gọi là chân tín giả. Nếu mình có chánh tín thì rồi cái tu của mình nó mới đúng. Còn nếu mình mê tín thì người ta gọi là tu mù, tu quán. Cái câu thứ ba con nói tiếp.
Thầy, câu thứ ba là không hiểu tập chủng tánh.
Tập chủng tánh tức là mười trụ do tu pháp không quán đã. Trụ tức là trụ ở nơi chân tâm bản tánh của mình. Thế khi mà mình hiểu được cái tập chủng tánh, mình nhận được tức là dùng cái thủy giác, dùng các pháp quán mình tỉnh ra để mình trở về được cái chân tánh của mình. Thế nếu mình không tu cái này thì mình mù mịt mê định cộng giới. Định cộng giới tức là những cái giới ở trong cái khi mình tu thiền định. Trong cái thiền định thì người ta trong cái những cái quy luật của cái pháp tu của người ta, thế thì có gọi là định cộng giới, tức là những cái giới trong cái lúc tu thiền định. Thế nếu mà mình tu thiền định mà mình hiểu được rõ tất cả các quy luật, thế thì mình mới có thể chứng được quả vị.
Mô Di Đà Phật. Chính bạch thầy, thầy cho con hỏi cái câu không hiểu tập tự tánh, tức là có cái chữ tập có nghĩa là như
thế nào? Tập là tu tập, cái ngôi trụ đây là mới, mới tu tập để nhận lấy cái tánh Phật của mình. Không bình đẳng truyền giới.
Dạ.
Trang mấy con? 110. À.
Tại cái chỗ mà mình phạm phải tội là nó chấm sợ sai. Là không giao thọ giới thì nếu như mà những người mà người ta uống rượu xong người ta bị đập bằng thờ hoặc như giải thì sao người ta thọ giới?
Những người uống rượu sao? Những người mà đã uống rượu thì phải chừa tuyệt cái rượu đi thể nói chuyện. Thế là làm sao mà cho họ thọ giới được?
Đấy. Thầy, ở trong này nói là mình làm xong xong tập chảy máu là xong mới cho thọ giới. Thì nếu những người mà lỡ đánh mẹ chảy máu thì mới cho thọ giới.
Những tất cả những cái ấy phải bắt người ta sám hối mà người ta có thập chừa và thì mới truyền được. Người ta có thập chừa bởi vì thực ra giới Bồ Tát thì thế, cho nên đây nói là trong cái sự không lựa chọn mà vẫn phải có lựa chọn, cái người nào có phát tâm Bồ Đề đó mới truyền. Phát tâm Bồ Đề, người ta đã phát tâm Bồ Đề làm sao người ta còn uống rượu còn đánh mẹ được nữa. Những người bao giờ người ta có trừ tuyệt những cái thói đi thì hãy nói chuyện.
Thầy ở chỗ lần hai là trang 11 là chỗ thập pháp cú tập tự tánh do tu pháp không quán trí tuệ sai pháp thành nhất thiết trí chứng bất thoái. Con kính bạch thiên thầy thì ở đây là nhất thiết trí thì các ngài đã thành Phật chưa? Con cũng là thiên thần
chưa. Cái chữ nhất thiết trí thông thường ấy thì là trí tuệ của thanh văn, là cái trí tuệ biết mọi sự nó là huyễn là giả. Còn ở đây ấy, thì dùng chữ nhất thiết trí bởi vì đây là ngôi thập trụ rồi, tức là nói về Bồ Tát. Thế nhưng mà cũng có nơi người ta nói trí tuệ Phật gọi là nhất thiết trí, nhưng mà thực ra trí tuệ Phật phải gọi là nhất thiết trí trí, nghĩa là cái trí tuệ biết tất cả các thứ trí tuệ. Thế rồi chính ra là phải nói nhất thiết trí trí thì mới là trí tuệ Phật. Còn khi nói cái nhất thiết trí là trí tuệ của thanh văn, biết tất cả vạn pháp là huyễn là không. Trí tuệ của thanh văn thì gọi là nhất thiết trí, trí tuệ của Bồ Tát thì gọi là đạo chủng trí, trí tuệ của Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Đó là ba cái danh từ riêng biệt của ba ngôi. Nhưng mà còn cái dùng thì cũng có khi người ta dùng ở nơi này nơi kia người ta dùng lộn lạo đi một chút. Tội chính của chú là cái tội uống rượu. Cái tội chính là cái tội uống rượu. Còn những cái kia là tại say xưa thì nó sinh ra thì không kể. Bây giờ cứ chỉ nguyên một cái uống rượu hết, không uống rượu là hết chuyện. Bây giờ là phải cấm tuyệt cái chuyện rượu đi.
Chương 112.
112.
Cái câu số 4 mà bất khả hoại tánh à. Và bên dưới đó câu nhập vận thi thiết, hai chữ thi thiết con chưa?
Thi thiết là thực hành, nhập vận là cứ tự nhiên nó thành ra, thi thiết là làm, tức là thực hiện được cái vô công dục đạo. Kẻ ác nói giới.
Ác nói giới, không hiểu giới luật mà vì danh lợi giảng nói cho những người không tin không yêu Phật pháp.
Không phải là không nên mà cấm.
Dạ.
Không được phép.
Không được phép làm việc như vậy.
Bởi vì với người nào người ta có cảm tình, người ta có khả năng, mình xét người ta có khả năng thọ được giới, nghe người ta hiểu, hay ít nhất người ta nghe mà người ta khỏi cái tâm lạnh, người ta lợi ích, thế thì mình hãy nói. Còn những người người ta chống bán, người ta chán ghét, thì mình biết là mình nói không lợi thì không có nên nói. Con nói tiếp.
Đức Phật vì đệ tử chế định giới luật nên giới luật chỉ cần dùng cho điều tương mật trong nội bộ.
Nếu mà bởi vì giới luật ấy là quan hệ cho chúng ở trong chùa, trong chùa thì bắt buộc chẳng những là phải học mà phải thực hành, không thực hành không được, đây là việc ở nội bộ mình. Thế còn những người ngoài, bởi vì là tuy là việc của nội bộ mình thật, nhưng mà lời Phật dạy rất rất lợi ích. Bởi vì chính giới Bồ Tát ở trên đây Phật dạy phải đem giảng, phải đem nói, phải giải thích cho mọi người. Và những ngày giỗ ngày Tết thì còn phải mời Pháp Sư giảng để làm lợi ích cho cả cõi âm, cõi dương. Ở trên đây chúng mình học nhiều giới, Phật bắt buộc chúng ta phải đem Bồ Tát giới đi giảng. Nhưng mà cái người giảng đó phải có trí tuệ, phải biết những cái người mà mình định nói đây, nếu cái giới luật của Phật mà có giới đây, ở đây là giới Bồ Tát thôi, chứ còn những giới thanh văn lịch sa di là cái chuyện riêng của ngôi nào giữ ngôi mấy, không có được đem ra ngoài nói. Đây là nói riêng với giới Bồ Tát, thì chính Phật bắt chúng mình phải giảng, đem giới Bồ Tát đi giảng cho mọi người nghe. Nhưng mà trong cái khi giảng ấy thì mình phải có cái trí tuệ đó. Nếu là cái người xem những cái người mà mình nói ấy, nếu mình cái lời của mình nói mà có ích cho người ta thì mình hãy nói. Còn nếu người ta chống bán, người ta không ưa mà mình cứ nhồi nhét bắt người ta nghe, rồi người ta phát cáu trở lại, người ta phỉ báng, thành ra người ta lại phải tội. Thế là phần cái người nghe phải tội, mà phần trong đạo pháp cũng bị phỉ báng, như thế không tốt. Cho nên rằng ở trên những giới trên, Phật bắt chúng ta phải đem giới Bồ Tát giảng cho mọi người nghe. Thế cho nên cái giới này Phật lại phải nhắc nhở chúng ta là phải đem cái tâm lành khi mình giảng, chứ không phải để khoe khoang cầu người ta khen mình học giỏi. Đấy. Ở đây nói không được vì danh, không được vì lợi. Đấy. Mà chỉ vì muốn lợi ích cho mọi người, cho nên đem Bồ Tát giới là giảng cho mọi người nghe. Muốn lợi ích thì mình phải xét cái giới luật này có ích cho cái người ấy không. Người ta nghe, người ta có hiểu được và người ta có chấp nhận được không? Thế thì mình hãy nói. Con nói tiếp.
Giới thì theo tuyệt đối cấm người chưa hòa giới không được tin và nghe.
Tức xét người là thế nào? Ít nhất người ta nghe, người ta cũng phát tâm, người ta làm những việc thiện, việc lành, ta tránh những cái ác. Ở trên có câu, ai là pháp khí mới cho nghe giới luật. Thế nào là pháp khí? Chữ khí là một cái bình, một cái đồ đốt. Thế, pháp khí, tức là một cái bình chứa được Phật pháp, tức là cái người ấy có thể chứa đựng được Phật pháp, nghĩa là người ta hiểu và người ta thực hành được. Tiếp số 43, quốc khởi tâm phản giới, nghĩa là Phật nghiêm khắc quyết định không có để những các như quế lẫn lộn vào cái sự thanh tịnh của trong chúng, cho nên Phật nghiêm khắc không có cho cái vị này bén mảng tới. Tiếp
đại trí độ lùng, mọi giới Bồ Tát có 10 thiên thần theo ủng hộ,
là một vị tỳ kheo mà lại mắng người ta là bọn giặc mà lại bảo là đúng thì đánh lừa mọi người, ngoài hiện tướng đạo đức mà trong là giả, cho nên gọi là bọn, nghĩa là cái bọn đánh lừa. Con nói tiếp,
người phá giới có nghi không sống chấm, phi tướng hiện tiền nên tất cả chúng sanh đều không muốn nhìn nó, muốn nữa là sống chung.
Thật ra thì chỉ những người mà thanh tịnh thì mới không ưa những người phản giới. Thế cho nên đây nói về chúng thanh tịnh thì không thể mà cho chung sống với những người bậy bạ được. Chứ còn thực ra nhiều khi có những người bậy bạ mà người ta lại còn dối trá nữa. Thế cho nên chị em ở trong chùa Đức Phật có đặt ra cái luật, để thấy người nào có lỗi mình không phạm, nhưng mình thấy là có lỗi mình phải thành thật nêu cử lên, chứ không được phép dung túng, không được phép bao che. Nếu mà mình bao che, nếu mà mình dung túng thì tức là mình tùy hỷ cái hư hỏng của người ta. Cho nên trong luật cấm, nếu mình thấy những người có lỗi mà mình không cử lỗi, mình không chỉ nêu tỏ ra để cho cả đại chúng cùng biết mà bắt cái người xã hội, thì mình tức là cũng a tòng, cho nên coi như là người cũng có tội. Nếu mình không ưa những các cái mất dạy ấy thì làm sao mình lại bao che, mình lại dung túng, cho nên coi như a tòng và cũng có tội như cái người phạm tội kia. Cho nên trong chúng khi thấy ai có lỗi, mình không có cái tâm kiêu mạn, không có cái tâm sân giận, không có những các cái tâm xấu ác, nhưng mà mình phải chỉ lỗi để mong cho ai cũng thanh tịnh. Ở đây nếu mà đã có lỗi là không có cho ở chung. Cho nên tất cả chị em phải bảo vệ cái sự thanh tịnh chung. Để thấy ai có lỗi, cấm tuyệt cái việc bao che, dung túng, mà phải nói rõ ra, nói với sư cô chi chúng, nói với ban chức sự, để bắt buộc cái vị kia phải sám hối. Như thế mới thật là lòng tốt, mới thật là từ bi. Ta nói tiếp, anh văn tức là giới tỳ kheo, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong đại chúng thì khi có lỗi trong chúng cử tội, dĩ nhiên là phải có y cứ. Cho nên y cứ và lời nói việc làm minh bạch thì mới cử lỗi. Thế còn thì cái việc cử lỗi là ở trong đoàn thể, người ta thấy rõ là việc người ta mới cử. Thì còn cũng có những các vị tự thấy lỗi của mình, tự phát lò, tự sám hối, thì cái đó lại càng quý. Thế còn các Bồ Tát thì là người nào tự lo lấy phận của mình. Có người sống trong đoàn thể thanh văn, mà cũng có người sống ở bên ngoài lẻ tẻ, không có đoàn thể Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát tự phải tự biết mình, tự xét mình. Cho nên xét từng tâm niệm, từng cái lỗi ở trong tâm mà sửa. Vì thế chính giới Bồ Tát lại càng nghiêm mật. Bồ Tát phải tự giác, tự tỉnh, cho nên phải giác tỉnh từng niệm ngay từ trong tâm niệm của mình, chứ không đợi cái lỗi nó phải ra đến hiện ra lời nói hay việc làm.
Anh nghe tông hành người xưa có hành nhà chọn đời mặc một áo bông vải thô xấu.
Y ly, ly là lìa, ngay mình đang dùng nó mà mình không có vướng mắc, không có thiết tha với những vật dụng của mình. Đối với mọi vật mình đang dùng đây mà coi như mình đã xa lìa, không vướng mắc. Thế nào là thâm hiểu đại thừa thì có nếp sống y ly, ngay cái thân nó còn chẳng thật, thế thì đâu có tham tiếc cái gì nữa. Thế cho nên đối với mọi sự cái tâm không hề vướng mắc, không bận rộn. Xin thỉnh đại chúng.
Chúng mà thầy cho con thêm một câu, thầy ở thế giới là không không ở trong phạm giới á. Con ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là con muốn lấy cái khổ cô của cái chị kia, nhưng mà trong tâm con nghĩ là nếu lấy là ăn cắp rồi, cho nên con không lấy nữa, tức là khởi tâm như thế là đã phạm giới ạ.
Không, con lại có, con cũng có cái tâm phạm, nhưng mà con lại có cái tâm tỉnh ra, thì coi như là đã có phạm nhưng mà lại có sám hối ngay, thì coi như đã xóa đi rồi. Thì như thế không gọi là có tâm phạm giới nữa, vì đã xóa tội đi rồi. Còn nếu mà mình có cái tâm mình muốn ăn cắp, mà mình cứ để tâm mình muốn ăn cắp, thế tuy là nó chưa hiện cái việc ăn cắp ra ngoài, nhưng mà trong tâm mình vẫn giữ cái tâm niệm muốn ăn cắp, thì như thế thì mình phạm cái giới này.
Thế là thầy, còn khi ví dụ cái vị đó là ăn cắp, nhưng mà người ta thấy là người ta ăn cắp thì người ta không định khởi cái tâm gì hết, thì như thế thì nó có và
thầy, thầy không hiểu ý của con nói lại.
Kính bạch thầy, ví dụ vị đó thấy một cái vật mà muốn lấy thì là có khởi tâm, còn giờ người ta thấy là người ta lấy luôn rồi, không còn khởi cái tâm để muốn lấy nữa, thì như thế thì nó phạm vào cái giới ăn trộm rồi, cái giới này nó có phạm không ạ?
Trông thấy cái vật của người ta rồi mình lấy luôn chứ gì. Như thế là thế nào cũng có cái tâm muốn lấy trước, rồi cái tay nó mới lấy. Thì bởi vì nó nhanh quá mà con tưởng là không có được thôi. Chứ thế nào cũng phải có cái tâm.
Chính mà thầy cho con ví dụ như mình thấy cái đồng hồ, cái cô đó nó đẹp quá, mình thích cái đồng hồ đó mình muốn lấy, nhưng mà cái khi mình khởi tâm muốn lấy đó, thì mình biết là mình lấy thì phạm giới, nên mình ngưng lại. Thế rồi sao nó khởi, tức là cái tâm của mình nó thấy cái đồng hồ đẹp cho nên nó cứ thích lái. Nhưng mà khi lái thì tâm mình nó phải biết thời gian, thì như vậy có phạm giới mà nó cũng thường khởi.
Nghĩa là nếu mà mình có cái tâm muốn lấy, rồi lại có cái tâm nó giác tỉnh, thì nó xóa cái tâm kia đi rồi. Nhưng mà chốc nữa lại cái tâm ăn trộm nó lại muốn, nó lại khởi lên chứ gì. Mà nếu mà mình có cái sức tự giác mình lại xóa đi thì thôi. Còn nếu mình không xóa đi mà mình giữ cái tâm, mình để cho cái tâm ăn trộm ấy nó thắng, thì tức là mình phạm. Chúng ta có cái bổn phận để cúng dường kinh luật. Tiếp, chư Phật do học pháp mà rồi tu hành rồi mới thành Phật, cho nên từ cũng như chúng ta bây giờ phải học Phật pháp, học rồi ngày mai mới thành Phật. Thế cho nên gọi là Phật đạo là mẹ sanh cho chư Phật. Tiếp, chúng ta bây giờ có biết tôn trọng Phật pháp thì chúng ta mới y đây mà tiến tu. Còn nếu mà đối với Phật pháp lơ là, không hâm mộ thì mình đâu có chịu tu. Thế cho nên có biết tôn trọng pháp kinh luật thì mới do kinh luật mà tiến tu. Thì hành vi mới cố gắng để mà hợp với chánh đạo, nghĩa là mình tu hành cố đem thân vào cái khuôn khổ của nhà Phật. Tiếp, nương cậy ở kinh điển có nghĩa là gì? Rời kinh điển ra thì mình đâu có học, mình đâu có giác, tự giác để mà còn nói chuyện giác tha. Đâu có thiếu cái gì đâu mà phải cúng Phật, chỉ có cúng dường kinh luật, giữ gìn pháp bảo để cho người sau có sách học, như thế là mình cúng Phật. Chứ thật ra Phật đâu có thiếu thốn cái gì mà cần phải mình cúng. Con nói tiếp.
Con hỏi thì đọc tụng kinh Phật đại thừa là để cúng dường.
Dạ. Tiếp.
Thả thân học đạo tận tình truyền bá vô thân, làm giảng nói không dám mỏi lại về
thân Phật. Dạ. Chính không gì bằng chính mình học, chính mình tu, làm Phật vui lòng. Đó là cái chỗ trông mong của Phật, cho nên mình cúng dường Phật cái việc ấy là hơn cả. Chính mình học, chính mình tu. Thế còn thay Phật đi giáo hóa cho chúng sanh thì đó mình đỡ công việc cho Phật, đó là mình đền ơn Phật. Con nói tiếp.
Bồ Tát, Bồ Tát nương theo năm việc họ chỉ đọc tụng vô thân cúng dường chưa tác sự thành.
Anh nhớ khỏi quên. Thế rồi lưu thông. Lưu thông là làm gì? Truyền bá. Hoặc là mình giáo hóa bằng lời nói, hoặc là mình đem kinh sách mình bá thí, thế để cho lời của Phật được lưu thông. Rồi gì nữa? Cúng dường thì con làm cái gì? Cuốn kinh này này con phải trông nom chăm sóc, hoặc là con bọc giấy tờ, hoặc là con để ở trong cái tủ kinh, để ở trong cái chỗ mà mình để kinh ấy, tôn trọng cung kính, đừng bỏ đâu vứt đấy. Thì cũng có, cũng là cũng, hoặc là chính mình học, hoặc là mình cho mọi người học. Tiếp. Như lời Phật dạy mà mình thực hiện, mình sinh sống đúng như lời Phật dạy. Đó, chỉ có năm cái việc này mình phải làm đúng thì đó là con cúng dường kinh sách. Rồi gì nữa?
Hiện nay Phật ấn ra bất chỉ một Phật tử xuất ra đại ra ấn tấm kinh luật là phương tiện đối thắng để cúng dường pháp bảo.
Ờ, thì thành đại chúng đạo tụng.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa một trang. Kính bạch thầy, cái câu mà ở đoạn đầu á, hành vi mới cố gắng thể hợp chánh đạt. Cái chữ thể con chưa có hiểu.
Thể hợp tức là mình nhập đúng vào cái khuôn mẫu. Mình cố gắng thể hợp. Cái danh từ thể hợp nghĩa là mình, người ta nói là thể nhập. Ở đây gọi là thể hợp, nghĩa là mình sống đúng như là chánh đạo. Đem thân tâm của mình sống đúng như chánh đạo thì gọi là thể nhập.
Thế
hẳn là mình không làm theo thì mình quên mất pháp bảo rồi còn đâu. Mà mình đã quên đi thì coi như là mình đâu có để ý đến pháp bảo của Phật, thì mình tự thiệt thòi. Mà dĩ nhiên là mình phạm vào cái thứ 44 này, cái giới này.
Phật có thầy, ví dụ như chị em nào đến hỏi con về những các pháp môn như là ví dụ học không, chị em không hiểu chỗ nào đó, chị em đến hỏi con là con không nói, thì như vậy con không thực tạng, con không lưu thông.
Nhưng mà tại sao con không nói chứ?
Dạ, tại lười
mà kinh thầy. Thế thì không được, lười biếng thì không được. Người ta hỏi người ta không biết, mà mình biết mình lại không chọn không nói, thì như thế là gọi là bỏn sẻn Phật pháp. Về sau sẽ bị cái quả báo ngu dốt. Mình muốn thông minh học giỏi thì mình phải rộng rãi nói cho mọi người, thì về sau được cái quả báo học hành thông suốt. Và nếu mà mình bỏn sẻn, mình biết mà mình không nói thì sau này quả báo ngu si. chúng ta có cái bổn phận phải cúng dường kinh luật tiếp. Chư Phật do học pháp mà rồi tu hành rồi mới thành Phật, cho nên từ cũng như chúng ta bây giờ phải học Phật pháp, học rồi ngày mai mới thành Phật. Thế cho nên gọi là Pháp Đạo là mẹ, khanh cho chư Phật. Tiếp, chúng ta bây giờ có biết tôn trọng Phật pháp thì chúng ta mới y đây mà tiến tu. Còn nếu mà đối với Phật pháp lơ là, không hâm mộ thì mình đâu có chịu tu. Thế cho nên có biết tôn trọng pháp kinh luật thì mới do kinh luật mà tiến tu, thì hành vi mới cố gắng để mà hợp với chánh đạo, nghĩa là mình tu hành cố đem thân vào cái khuôn khổ của nhà Phật. Tiếp, nương cậy ở kinh điển, có nghĩa là gì? Rời kinh điển ra thì mình đâu có học, mình đâu có giác tự giác để mà còn nói chuyện giác tha. Đâu có thiếu cái gì đâu mà phải cúng Phật. Chỉ có cúng dường kinh luật, giữ gìn pháp bảo để cho người sau có sách học. Như thế là mình cúng Phật. Chứ thật ra Phật đâu có thiếu thốn cái gì mà cần phải mình cúng. Con nói tiếp.
Con hỏi thì đọc tụng kinh Phật đại thừa là để nhất cúng dường.
Dạ. Tiếp.
Xả thân học đạo tận tình truyền bá lưu thông, làm giảng nói không dám mọi lại để thân Phật.
Dạ. Chính không gì bằng chính mình học, chính mình tu, làm Phật vui lòng. Đó là cái chỗ trông mong của Phật, cho nên mình cúng dường Phật cái việc ấy là hơn cả. Chính mình học, chính mình tu. Thế còn thay Phật đi giáo hóa cho chúng sanh thì đó, mình đỡ công việc cho Phật, đó là mình đền ơn Phật. Con nói tiếp.
Bồ Tát, Bồ Tát nghe theo năm việc họ chỉ đọc tụng lưu tâm cúng dường chưa tác thực hành,
thành nhớ khỏi quên. Thế rồi lưu thông, lưu thông là làm gì? Truyền bá, hoặc là mình giáo hóa bằng lời nói, hoặc là mình đem kinh sách mình bá thí, thế để cho lời của Phật được lưu thông. Rồi gì nữa? Cúng dường thì con làm cái gì? Quyển kinh này này con phải trông nom chăm sóc, hoặc là con bọc giấy tờ, hoặc là con để ở trong cái tủ kinh, để ở trong cái chỗ mà mình để kinh ấy, tôn trọng cung kính, đừng bỏ đâu vứt đấy. Thì cũng có, cũng là cũng, hoặc là chính mình học, hoặc là mình cho mọi người học. Tiếp. Như lời Phật dạy mà mình thực hiện, mình sinh sống đúng như lời Phật dạy. Đó, chỉ có năm cái việc này mình phải làm đúng thì đó là con cúng dường kinh sách. Rồi gì nữa?
Hiện nay Phật ấn nó rất tiến bộ, Phật tử xuất ra đại gia ấn tâm kinh luật là phương tiện đối thắng để cúng dường pháp đạo.
Ừ. Xin thỉnh đại chúng đọc tụng.
Kính bạch thầy, thầy cho con thương. Kính bạch thầy, cái câu mà ở đoạn đầu á, hành vi mới cố gắng thể hợp chánh đạo, cái chữ thể con chưa có hiểu.
Thể hợp tức là mình nhập đúng vào cái khuôn mẫu. Mình cố gắng thể hợp, cái danh từ thể hợp nghĩa là mình, người ta nói là thể nhập, ở đây gọi là thể hợp, nghĩa là mình sống đúng như là chánh đạo, đem thân tâm của mình sống đúng như chánh đạo thì gọi là thể nhập.
Ở phần cuối đó là Bồ Tát này tuân theo năm điều mà phải trì,
Vậy nhưng mà cái lương thông á, cái mặt trên thầy, nếu mà mình không có làm theo thì mình có tội hơn cái mặt trên thầy.
Thế hẳn là mình không làm theo thì mình quên mất pháp bảo rồi còn đâu. Mà mình đã quên đi thì coi như là mình đâu có để ý đến pháp bảo của Phật. Thì mình tự thiệt thòi. Mà dĩ nhiên là mình phạm vào cái thứ 44 này, cái giới này.
Đúng rồi, con thưa thầy. Thế mà ví dụ như chị em nào đến hỏi con về những các pháp môn như là ví dụ học không, chị em không hiểu chỗ nào đó. Chị em
đến
hỏi con là con không nói thì như vậy con
không được
tặng,
là
con có lương
không? Nhưng mà tặng sao con không nói chứ?
Dạ, tại lười
thì thầy. Thế thì không được. Lười biếng thì không được. Người ta hỏi người ta không biết, mà mình biết mình lại không chọn không nói. Thì như thế là gọi là bỏng sẻn Phật Pháp, về sau sẽ bị cái quả báo ngu dốt. Mình muốn thông minh học giỏi thì mình phải rộng rãi nói cho mọi người, thì về sau được cái quả báo học hành thông suốt. Và nếu mà mình bòn sàn, mình biết mà mình không nói thì sau này quả báo ngu si. Theo như lời Phật dạy ở đây, loài vật, con chim mà nó nghe cái tiếng tụng kinh mà nó có cái tâm ham thích, thế mà rồi mệnh chung nó cũng được lên trời, là bởi vì hẳn nó cũng phải có thiện căn gì, cho nên bây giờ nó nghe tiếng tụng kinh thì không biết nó có hiểu ý nghĩa hay không, nhưng mà cứ biết nó ham thích cái nghe tụng kinh ấy, thế mà cái phước báo nó cũng được lên trời. Mà lên trời rồi xuống nhân gian nghe pháp liền chứng quả Tu Đà Hòa. Đấy, vậy thì chúng ta đừng coi thường những loài vật. Thường là toàn những, có những vị người ta bị đọa lạc, cái tu người ta đã gần chứng quả nhưng chỉ bởi vì một cái sơ sót phải đọa lạc, cho nên bây giờ gặp duyên lại trở về thì là lập tức người ta chứng quả thánh. Em đi thế là những loài vật chứng quả trước bọn chúng mình đấy. Con nói tiếp. Hay là thêm một cái câu chuyện nữa để ấn chứng cái việc những các loài vật nó đủ duyên, nó chứng quả, đủ biết là đây là những vị người ta tu đã tới nơi, chỉ vì một cái sơ sót mà phải đọa lạc. Cho nên chúng ta đừng coi thường các loài vật, mà nên vâng lời Phật. Mỗi khi trông thấy những con chim hay những con bướm, bất luận loài nào, chúng ta cũng chúc nguyện cho nó một tiếng. Nhất là những con chó, con mèo đã ở chùa hưởng lộc Phật, sống chung với chúng ta, thì ra vào các con trông thấy niệm Phật cho nó một tiếng. Pháp yếu, cần theo rằng pháp yếu. Yếu tức là cái phần quan trọng ở trong Phật Pháp. Đấy. Cái phần quan trọng ở trong Phật Pháp, ví dụ như chúng ta có bài Bát Nhã Tâm Kinh, hay là bài Kinh Vô Thường, hay là bài Kinh Bát Đại Nguyên Giác, đấy, những cái ấy là những cái phần then chốt của Phật Pháp.
Chính bài trên này cho con thưa là ví dụ như những người ta nuôi chim cảnh, người ta nhốt trong lòng, người ta nuôi nó vẫn sung sướng, vậy thì có phải phạm tội gì không con
thưa? Nói là sung sướng cho cái thân cầm tù là cái khổ lắm. Nó ở ngoài nó kiếm ăn cực nhọc, nhưng mà nó được tự do, nó vẫy cánh, nó bay tung, nó thảnh thơi. Còn cái thân cầm tù là cái khổ nạn, cho nên không có nên chơi cái chim cảnh. Cái này là cái ngu si của những người mê muội. Chúng ta có biết thì nên khuyên. Thế nhưng mà nó cũng có cái khổ là có những con chim nó bị nuôi từ bé ở trong lòng, cho nên bây giờ mà thả ra nó lại không biết cách làm tổ, bởi vì từ bé nó bị nuôi khổ. Cái này cũng cái khổ nạn của giống vật. Nhưng mà chúng ta không nên chỉ có cái kiểu chơi chim cảnh.
con kính bạch thầy.
Thiếu gì cái chơi mà lại lấy cái khổ của nó làm cái vui của mình, đó thật là sai. Con nói gì?
Dạ con kính bạch thầy, vậy như là ở đại gia thì không nói, nhưng mà nhà chùa thì cũng có chùa nuôi thì có sao?
Thì thầy như thầy vừa nói, đó là cái không được. Còn thì mỗi người một sở thích, nhưng mà riêng thầy thì thầy thấy là mình bỏ tù nó để mà mình ngồi đi chơi mình ngắm, thì như vậy thì tàn nhẫn, không được phép. Nhà chùa không được phép, không được phép có những cái kiểu chơi ấy. Thiếu gì cái vui chơi mà lại đi chơi cái ấy. Thế thì con đã thành cái tôi nói dối. Thế thì con đã phạm cái nói dối. Thôi thì nếu mà bần cùng nói thật không được thì đành nói dối để mà thả cho nó. Thì làm cách nào, nghĩa là mình có cái tâm lành thì thôi, nhưng mà cũng cố gắng đừng nói dối nó quen miệng. Nghe lời Phật dạy, rồi Pháp Sư Ngài ghi vào đây, Ngài nói minh bạch là luật dạy. Thì hẳn là Phật thấy cái ích lợi, có mặt đắc lực Phật mới dạy. Còn như chúng ta hiểu được cái chỗ này, thì chúng ta, với chúng ta thì khó hiểu. Thì chúng ta không hiểu được làm thế nào cho con vật nó hiểu được lời của mình. Mà thứ nhất là ngay cái chữ Bồ Đề Tâm này, thì phải cái người tự mình đã hiểu rõ cái nghĩa chữ Bồ Đề Tâm, rồi mình đem cái tâm của mình ấn vào cái tâm của loài vật, cũng như đem có dấu mà ấn lên trên giấy để cho nó thành hình. Cái việc này ấy, đây là lời Phật dạy, hẳn là phải có ích lợi, nên chúng ta cố gắng và vâng lại. Còn như thầy thì thầy cứ gặp con vật nào thì thầy cứ niệm Phật, thầy cầu nguyện cho nó, thì mình đem danh hiệu Phật mình rót vào tai nó, thì nhờ thần lực Phật và nó cũng được cái sự cứu khổ. Nhưng mà ở đây là Phật dạy như thế này để chị em mà tin được thì cố gắng và thực hành tiếp.
Dạ, con thưa thêm một việc là ví dụ như là ở Văn Nhã đây thì chúng con đi đường nào cũng như giờ đường nào á, kiếm những cái từng đàn hết dãy này hết dãy kia, thì nếu mà thì con xin thầy chỉ dạy chứ con giáo hóa sao, chứ mỗi con chúng con lại giáo hóa một lần thì suốt cả ngày chúng con đi giáo hóa cũng chưa hết. Con kính
thầy. Thế là cứ cả ngày làm Bồ Tát càng tốt thì sao? Còn hơn là đi nói láo nói lấy. Thì cứ mỗi đàn mình niệm Phật cho nó mấy tiếng. Hay là có theo như ở đây này, Phật dạy trông thấy bảo các ngươi phát tâm Bồ Đề. Tội nghiệp nếu mà chúng ta có nhân duyên được mà giáo hóa được, mà để cho những cái con vật đấy nó tỉnh được ra, thì thật là một việc quý biết là nào. Chỉ lo rằng mình giáo hóa mà nó chưa kịp tỉnh.
Yeah.